Chào mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Hôm nay chúng ta sẽ cùng học lời Chúa trong sách Roma chương 8 với chủ đề chung, con cái của Thiên Chúa. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đề tài, tương lai vinh hiển, chúng ta có sản nghiệp phước hạnh, phần 2. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh trong sách Roma chương 8 từ câu 16 đến câu 17 và cùng theo dõi. Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Chúa cứu thế, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Ở phần trước, chúng ta đã cùng nhau suy ngẫm về đặc ân cao cả mà Đức Chúa Trời ban cho những người thật sự thuộc về Ngài, đó là được làm con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã thấy được niềm xác quyết về mối tương giao thân mật với Đức Chúa Trời, được Thánh Linh chứng minh trong lòng rằng chúng ta thật là con Ngài. Bước sang phần 2 hôm nay, chúng ta sẽ đi xa hơn nữa để khám phá điều hệ trọng mà Phao-lô gọi là cơ nghiệp phước hạnh, điều thuộc về mọi người con thật của Đức Chúa Trời. Câu 17 này trình bày cho chúng ta hai khía cạnh quan trọng. Khía cạnh thứ nhất, vì chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, nên cũng là kẻ kế tự của Ngài và là kẻ đồng kế tự với Chúa cứu thế. Đây là một đặc ân lớn lao, một ân điển vượt quá mọi suy tưởng của con người, bởi chúng ta được dự phần trong chính sản nghiệp phước hạnh mà Đức Chúa Trời đã dành cho con một ngày. Khía cạnh thứ hai, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Đây là tiến trình chuẩn bị để bày tỏ ra sự vinh hiển đó trong đời sống của chúng ta, một sự dự phần không chỉ trong vinh quang của Chúa cứu thế, mà còn trong những nỗi đau thương Ngài đã gánh chịu. Con đường đến vinh hiển luôn đi ngang qua con đường của thập tự giá. Sản nghiệp phước hạnh vĩ đại ấy được gói gọn trong những lời thật đặc biệt. Chúng ta là kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Chúa cứu thế. Sứ đồ Phao-lô nói, lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Chúa cứu thế. Miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Nghĩa là bởi vì chúng ta thật sự là con cái của Đức Chúa Trời, nên chúng ta có một sự hy vọng chắc chắn và trông cậy vững vàng rằng chúng ta sẽ được hưởng cơ nghiệp mà Ngài đã định sẵn cho những ai thuộc về Ngài, cơ nghiệp của sự vinh hiển đời đời trong Chúa cứu thế. Sự hy vọng và sự trông cậy này chỉ được ban cho những người thật sự là con cái của Đức Chúa Trời. Đó chính là minh chứng về quyền năng và công việc xác chứng của Đức Thánh Linh. Tuy nhiên, điều mà sứ đồ Phao-lô muốn chúng ta đặc biệt lưu ý là bởi vì chúng ta là con cái, nên chúng ta là kẻ kế tự. Kế tự, ở đây vốn là một khái niệm quen thuộc trong văn hóa cổ, nói về người con thừa hưởng mọi sản nghiệp mà người cha để lại. Nghĩa là, những gì thuộc về người cha, tài sản, danh dự, quyền lợi, địa vị, đều sẽ được trao cho người con kế tự. Khi Kinh Thánh nói rằng chúng ta là kẻ kế tự, điều đó có nghĩa là mọi điều thuộc về Đức Chúa Trời, vốn ở trong quyền sở hữu của Ngài, nay được ban cho chúng ta, những người con thuộc về Ngài. Những gì của cha là của con, và những gì thuộc về cha bây giờ liên kết cách rõ ràng với chính chúng ta. Ở đây, sứ đồ Phao-lô giải thích hai điều. Chúng ta là kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Chúa cứu thế. Khi nói rằng chúng ta là kẻ kế tự Đức Chúa Trời, điều đó nhấn mạnh rằng chính Đức Chúa Trời là nguồn cội và chủ quyền của sản nghiệp phước hạnh này. Sản nghiệp ấy không đến từ công lao của con người, nhưng từ chính tấm lòng nhân từ, ân điển và ý muốn đời đời của Đức Chúa Trời. Ngài là đấng có quyền sở hữu mọi sự, và cũng chính Ngài chủ động ban phát cơ nghiệp này cho con cái của Ngài. Nhưng Chúa ban cho con cái Ngài điều gì? Khi Kinh Thánh nói, kẻ kế tự của Đức Chúa Trời, điều đó có nghĩa là Ngài ban cho chúng ta tất cả những gì thuộc về Ngài, vì làm con, tức là được chia sẻ trong mọi sự của cha. Những gì ở trong danh của cha, trong bản tánh và trong vinh hiển của Ngài, nay được mở ra cho chúng ta để hưởng lấy. Đó là sự vui mừng trong Chúa, sự bình an trong Chúa, sự thánh khiết trong Chúa quyền năng trong Chúa và cả sự vinh hiển đời đời trong nước Ngài. Mọi điều ấy đều được ban cho chúng ta trong Chúa cứu thế. Mọi điều thuộc về Cha là thuộc về Con, và vì chúng ta ở trong Con, nên chúng ta cũng được dự phần trong mọi điều ấy. Sứ đồ Phao-lô đã diễn tả điều này trong sách Cô-lô-se chương 1 câu 12. Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng. Nghĩa là, Đức Chúa Trời đã khiến chúng ta được đem vào trong sự sáng láng của Ngài, được dự phần cơ nghiệp thuộc về nước sáng láng đó. Và trong sách Cô-lô-se chương 3 câu 24, lời Chúa lại khẳng định, vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng, cơ nghiệp ấy đến từ nơi Đức Chúa Trời, và chính Ngài là nguồn gốc của mọi phước hạnh đời đời mà con cái Ngài được kế tự. Trong sách Hebrews chương 1 câu 14, Kinh Thánh cho biết rằng cơ nghiệp ấy chính là sự cứu rỗi. Há chẳng phải các thiên sứ đều là thần hầu việc, được sai xuống giúp việc cho kẻ sẽ hưởng cơ nghiệp về sự cứu rỗi sao? Điều này cho thấy rằng tất cả những phước hạnh chúng ta nhận được đều bắt nguồn từ sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã thực hiện trong Chúa cứu thế. Đó là sự tha thứ tội lỗi, sự được xưng công bình, sự được nhận làm con, và toàn bộ tiến trình được mô tả trong Roma đoạn 8. Tất cả những điều ấy dẫn chúng ta đến chỗ được hưởng cơ nghiệp của sự cứu rỗi trong Chúa. Trong sách Gia Cơ chương 2 câu 5, lời Chúa lại tiếp tục xác chứng. Hỡi anh em yêu dấu ta, hãy nghe, Đức Chúa Trời há chẳng chọn kẻ nghèo ở thế gian này để làm người giàu trong đức tin, và kế tự nước mà Ngài đã hứa cho kẻ yêu mến Ngài sao? Ở đây, sứ đồ Gia Cơ cho biết rằng, chúng ta là kẻ kế tự của nước Chúa, tức là được dự phần trong sự cai trị, có thẩm quyền trọn vẹn của Đức Chúa Trời trên muôn loài vạn vật. Điều này có nghĩa là những người được cứu không chỉ được tha thứ và nhận làm con, nhưng còn được đưa vào vị trí đồng cai trị với Chúa cứu thế, cùng Ngài chia sẻ quyền kể trị trong nước vinh hiển của Đức Chúa Trời. Như vậy, khi Kinh Thánh nói rằng chúng ta là kẻ kế tự Đức Chúa Trời, điều đó bao gồm toàn bộ mọi điều thuộc về Ngài, từ sự cứu rỗi, sự sống, sự công bình, cho đến nước sáng láng và vinh hiển đời đời. Tất cả những gì ở trong Đức Chúa Trời, tất cả những gì Ngài đã dành sẵn trong Chúa cứu thế, ngay đều được ban cho và dành sẵn cho chúng ta, những người được cứu, được nhận làm con và được đặt trong vị trí kế tự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Có lẽ sứ đồ Phao-lô hiểu được điều đó, nên ông muốn giải thích thêm để chúng ta nhận biết tầm mức vô hạn của sự kế tự mà Đức Chúa Trời đã ban cho con cái Ngài. Vì thế, ông thêm vào một cụm từ đầy mầu nhiệm, kẻ đồng kế tự với Chúa cứu thế, khi nói rằng chúng ta là kẻ kế tự Đức Chúa Trời, Phao-lô chỉ ra nguồn gốc của cơ nghiệp, tức là Đức Chúa Trời là đấng ban cho, là cội nguồn của mọi phước hạnh. Nhưng khi ông nói rằng, chúng ta là kẻ đồng kế tự với Chúa cứu thế, thì ông mở ra chiều sâu, chiều rộng và chiều cao của cơ nghiệp ấy, nghĩa là tất cả những gì thuộc về Chúa cứu thế, tất cả những gì Ngài nhận lãnh từ nơi Đức Chúa Cha, nay cũng được ban cho chúng ta. Trong sách Hebrews chương 1 câu 2, Kinh Thánh khẳng định, Đức Chúa Trời đã phán dạy chúng ta bởi con Ngài, là con mà Ngài đã lập nên kế tự muôn vật. Điều này có nghĩa là mọi sự Đức Chúa Trời tạo dựng nên, mọi điều thuộc về Đức Chúa Trời đều thuộc về Chúa cứu thế Giê-xu, và mọi điều thuộc về Chúa cứu thế Giê-xu cũng được ban cho chúng ta trong mối liên hiệp với Ngài. Chúng ta là kẻ đồng kế tự với Chúa cứu thế, không phải vì công lao xứng đáng của chính mình, nhưng vì chúng ta đã được hiệp làm một với Ngài trong sự cứu chuộc, trong sự sống lại, và trong vinh hiển đời đời. Chính sự hiệp nhất thuộc linh này là nền tảng của cơ nghiệp vô hạn mà Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho dân Ngài. Làm thế nào để chúng ta hiểu biết được những gì mình đã được ban cho trong Chúa cứu thế Giê-xu? Trong sách Ma-thi-ơ chương 25 câu 21, khi Chúa kể thí dụ về các ta lân, người đầy tớ trung tín sau khi trình công việc của mình thì được chủ khen rằng, hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, hãy vào hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Nghĩa là, sự phước hạnh của Chúa được mở ra và chúng ta bước vào trong sự tận hưởng đó, một niềm vui và vinh dự trọn vẹn trong sự hiện diện của Ngài. Tương tự, trong sách Khải Huyền chương 3 câu 21, Chúa Giê-xu phán, kẻ nào thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta, như ta đã thắng và ngồi với cha ta trên ngôi Ngài. Đây là một lời hứa vô cùng lạ lùng và kỳ diệu. Ngôi của Chúa là ngôi của Chúa trên môn Chúa, vua trên môn vua. Thế mà chúng ta, những kẻ vốn chỉ là tạo vật tội lỗi, lại được chia sẻ phước hạnh ấy, được đồng kế tự với Chúa cứu thế. Nghĩa là tất cả những gì thuộc về Chúa Giê-xu nay được ban cho chúng ta, bởi vì chúng ta đã được đem vào trong vinh dự làm con Đức Chúa Trời, cùng chia sẻ cơ nghiệp mà con một của Đức Chúa Cha nhận được trong mối liên hệ đời đời giữa ba ngôi Đức Chúa Trời. Trong sách Luca chương 22 câu 30, Chúa cũng phán rằng, để các ngươi được ăn uống chung bàn trong nước ta, và được ngồi ngay để xét đoán 12 chi phái Israel. Khi nói về sự tận hưởng phước hạnh và quyền năng, Chúa Giê-xu muốn bày tỏ rằng trong nước đời đời của Ngài, chúng ta được cùng dự phần, ngồi ăn cùng bàn với Chúa, chia sẻ vinh hiển, dự phần trong cơ nghiệp vô hạn mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho dân Ngài. Để đo lường phần phước đó, Phao-lô nhắc lại trong sách Ê-phê-sô chương 1 câu 3, ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Chúa cứu thế đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Tất cả những gì ở trên trời, mọi phước hạnh thiêng liêng trong Chúa cứu thế đều được ban chọn cho chúng ta. Và Phao-lô nói tiếp trong câu 4 đến câu 5 rằng, trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Chúa cứu thế, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời, bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài, bởi Chúa cứu thế Giê-xu, theo ý tốt của Ngài. Đức Chúa Trời chọn để ban cho, bởi ý muốn của Ngài, và Ngài ban cho tất cả. Không chỉ ban cho cách giới hạn, mà Ngài giải ra đầy rẫy trên chúng ta. Nghĩa là tràn đầy, dư dật, không thể diễn tả hết được bằng lời, rằng chúng ta là kẻ kế tự trong Chúa cứu thế. Chúa Giê-xu bày tỏ điều này rõ ràng trong sách Giăng chương 17 từ câu 22 đến câu 26, khi Ngài cầu nguyện cùng Đức Chúa Cha trước khi lên thập tự giá. Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho con, để hiệp là một cũng như chúng ta vẫn là một. Cha ơi, con muốn con ở đâu thì những kẻ Cha đã giao cho con cũng ở đó với con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của con, là vinh hiển Cha đã ban cho con. Ở đây, Chúa Giê-xu nói đến một sự mầu nhiệm cao cả, rằng vinh hiển đời đời của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh nay được mở ra cho những ai thuộc về Ngài. Ngài không chỉ cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi, mà còn đem chúng ta vào sự vinh hiển, để chúng ta chia sẻ, tham dự và hưởng trọn vinh hiển mà Cha đã ban cho con. Khi chúng ta nghe những lời này, chúng ta có thể hiểu phần nào, nhưng rồi phải thừa nhận rằng, đây là điều vượt quá sự hiểu biết của con người, điều này quá mầu nhiệm, quá vĩ đại đến nỗi không thể nói hết, cũng không thể diễn đạt hết. Điểm mà chúng ta cần lưu ý là, tại sao những điều sâu nhiệm như vậy lại được Chúa Giê-xu bày tỏ? Bởi vì sự hiểu biết của chúng ta về ân điển thường quá giới hạn, quá nhỏ hẹp. Chúng ta thường nghĩ rằng ân điển của Chúa chỉ là để chúng ta được cứu, được tha tội, được lên thiên đàng. Nhưng khi nghe những lời cầu nguyện của Chúa trong sách Giăng chương 17, chúng ta nhận ra rằng ân điển ấy vô hạn, sâu nhiệm và vượt quá mọi điều chúng ta từng tưởng tượng. Chúa Giê-xu phán rằng, sự vinh hiển mà Cha đã ban cho con cũng ban cho họ, hầu cho họ là một cũng như chúng ta là một. Điều đó có nghĩa là, sự vinh hiển của Đức Chúa Cha ban cho Đức Chúa Con, vốn thuộc về mối hiệp nhất đời đời của ba ngôi, nay được ban cho những người thuộc về Ngài, để họ được đem vào trong sự hiệp một và thông công với chính ba ngôi Đức Chúa Trời. Rồi Chúa nói tiếp, Cha ơi, con muốn con ở đâu thì những kẻ Cha đã giao cho con cũng ở đó với con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của con, là vinh hiển Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu con trước khi sáng thế. Sách Giăng chương 17 câu 24. Và cuối cùng, con đã tỏ danh Cha ra cho họ, con lại sẽ tỏ ra nữa, để cho tình yêu thương của Cha dùng yêu thương con ở trong họ, và chính mình con cũng ở trong họ nữa. Ôi, thật là một ân điển quá cao sâu. Chúa không chỉ cứu chúng ta để khỏi tội, mà đưa chúng ta vào trong mối tương giao yêu thương đời đời của ba ngôi Đức Chúa Trời, để tình yêu thương mà Cha đã yêu con ở trong chúng ta, và chính Chúa Giê-xu ở trong chúng ta. Đây chính là đỉnh cao của ân điển, là mục đích tối hậu của sự cứu rỗi, nơi mà con người được hiệp thông trọn vẹn trong vinh hiển và tình yêu của Đức Chúa Trời đời đời. Đây là những căn bản lớn lạ của sự ban cho trong sản nghiệp phước hạnh này, và đây là những điều Kinh Thánh nói. Thứ nhất, đây là phước hạnh trong sự ban cho của Chúa, đó là thiên đàng, sản nghiệp phước hạnh của chúng ta. Sứ đồ Phi-e-rơ trong sách Khi-e-rơ nhất chương 1 từ câu 3 đến câu 5 nói về sản nghiệp phước hạnh này như là một sự trông cậy sống, làm căn bản cho đời sống của chúng ta hiện nay, cũng như là nền tảng của sự đầy trọn mà chúng ta có trong Chúa. Khi chúng ta về nước Ngài, ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Chúa cứu thế Giê-xu sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống, là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em, là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi dần hiện ra trong kỳ sau rốt. Chúng ta biết rằng, khi trở thành con cái của Chúa, được sống lại từ trong kẻ chết, thì chúng ta có sự trông cậy sống, và sự trông cậy sống này được định nghĩa là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, sẽ còn mãi mãi và được để dành trong các từng trời cho anh em. Từ để dành ở đây không có nghĩa là để qua một bên, nhưng là được bảo toàn chắc chắn, để chúng ta sẽ có tất cả mọi sự đó, như lời Kinh Thánh chép, là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt. Khi chúng ta về nước Chúa, về thiên đàng, thì đó chính là cơ nghiệp mà Chúa đã dành cho chúng ta. Đây là cơ nghiệp mà Kinh Thánh nói đến khi chúng ta đứng trong đức tin, là dòng dõi của Abraham, tức là kẻ kế tự theo lời hứa. Lại nếu anh em thuộc về Chúa cứu thế, thì anh em là dòng dõi của Abraham, tức là kẻ kế tự theo lời hứa. Sách Galati chương 3 câu 29. Tất cả mọi điều Kinh Thánh hứa về nước Chúa, về thiên đàng phước hạnh, thì bây giờ được ban cho chúng ta và thuộc về chúng ta. Trong sách Tít chương 3 câu 7 cũng chép rằng, hầu cho chúng ta nhờ ơn Ngài được xưng công bình, trở nên con kế tự của Ngài trong sự trông cậy của sự sống đời đời. Sự sống đời đời là khía cạnh phước hạnh của thiên đàng, và tất cả những điều đó được ban cho chúng ta. Nghĩa là, những gì chúng ta nghĩ về thiên đàng, chính là sản nghiệp phước hạnh của chúng ta. Khía cạnh thứ hai mà Kinh Thánh nói về sản nghiệp phước hạnh của chúng ta chính là thế gian. Trong sách Roma chương 4 câu 13, khi nói về đức tin của Abraham, Kinh Thánh chép rằng, vả, ấy chẳng phải bởi luật pháp mà có lời hứa cho Abraham, hoặc dòng dõi người lấy thế gian làm gia nghiệp, bèn là bởi sự công bình của đức tin. Abraham khi ông tin, thì cơ nghiệp mà Chúa hứa cho ông không chỉ ở trên thiên đàng, nhưng cũng liên hệ đến thế gian này. Nghĩa là tất cả những gì thuộc về Chúa trong thế gian này bây giờ thuộc về chúng ta. Trong sách Thi Thiên chương 24 câu 1 cho biết, đất và muôn vật trên đất, thế gian và những kẻ ở trong đó đều thuộc về Đức Giê-hô-va. Và trong sách Thi Thiên chương 2 câu 8, khi nói về Đấng Mê-si, Kinh Thánh bày tỏ quyền thể trị và sự cai trị của Ngài. Hãy cầu ta sẽ ban cho con các nước làm cơ nghiệp và các đầu cùng đất làm của cải. Tất cả những gì Chúa thể trị trên thế gian này đều thuộc về Ngài, và những điều đó cũng được ban cho chúng ta là những kẻ thuộc về Ngài. Sứ đồ Phao-lô trong sách Cô-rinh-tô nhất chương 3 từ câu 21 đến câu 22 nói rằng, vậy, chớ ai khoe mình về loài người, vì mọi sự đều thuộc về anh em, hoặc Phao-lô, hoặc A-bô-lô, hoặc Sê-pha, hoặc thế gian, hoặc sự sống, hoặc sự chết, hoặc những sự bây giờ, hoặc những sự hầu đến, hết thảy mọi sự đều thuộc về anh em thuộc về Chúa cứu thế, và Chúa cứu thế thuộc về Đức Chúa Trời. Phao-lô nhấn mạnh rằng mọi sự đều thuộc về anh em. Khi nói rằng, thế gian là phần kế tự của chúng ta, ông muốn nói đến hai khía cạnh. Thứ nhất là khía cạnh tương lai. Chúng ta biết rằng khi Chúa Giê-xu tái lâm, Ngài sẽ thiết lập vương quốc của Ngài trong thế gian này, thời kỳ 1000 năm bình an. Chúa sẽ đem chúng ta vào trong nước ấy để giữ phần như những kẻ kế tự, cùng Ngài cai trị, cường phước trong sự vinh hiển của Ngài. Thứ hai là khía cạnh hiện tại, trong đời sống ngày nay, khi Kinh Thánh nói rằng mọi sự trong thế gian thuộc về chúng ta, điều đó có nghĩa là mọi điều trong thế gian này đều được Chúa dùng để làm ích lợi cho chúng ta, cầu cho chương trình của Ngài được thành tựu trong đời sống chúng ta. Như sách Roma chương 8 câu 28 nói, vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm đích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý Ngài đã định. Hiện tại, chúng ta là những kẻ kế tự, nên mọi điều trong thế gian này Chúa đều dùng để làm ích cho chúng ta, những người yêu mến Ngài và thuộc về Ngài, để hoàn tất mục đích đời đời của Chúa cho mỗi người. Dù đó là sự sống, sự chết, các mối tương giao, những việc hiện tại hay tương lai, tất cả đều nằm trong tay Chúa, được Ngài sắp đặt để đem lại phước hạnh cho chúng ta. Vì thế, chúng ta có niềm hy vọng chắc chắn khi chúng ta hiểu mọi điều thuộc về chúng ta, và hơn hết, chính Chúa là cơ nghiệp của chúng ta. Như sách Thi Thiên chương 73 từ câu 25 đến câu 26 chép, trên trời tôi có ai trừ ra Chúa, dưới đất tôi chẳng ước ao ai khác hơn Ngài, thịt và lòng tôi bị tiêu hao, nhưng Đức Chúa Trời là sức lực của lòng tôi và là phần tôi đến đời đời. Chính Chúa là sản nghiệp của chúng ta, là nguồn ơn phước thật cho chúng ta. Trong sách Khải Huyền chương 21 từ câu 1 đến câu 3, mô tả kết cục của chương trình cứu chuộc rằng, đoạn, tôi thấy trời mới và đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất, và biển cũng không còn nữa. Tôi thấy thành thánh Jerusalem mới, từ trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình. Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai phán rằng, này, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người. Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Thành thánh ấy là nơi Đức Chúa Trời ngự, nơi Ngài ở giữa dân Ngài trong mối liên hệ đời đời. Ngài là Đức Chúa Trời của họ, và họ là dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời là phần cơ nghiệp của chúng ta, là cơ nghiệp đời đời mà chúng ta sẽ tận hưởng Ngài mãi mãi. Từ nay, khi chúng ta được hưởng Chúa trong mối tương giao thân mật, được gọi Ngài là Abba, Cha, thì điều đó chỉ là sự khởi đầu của cơ nghiệp đời đời mà chúng ta sẽ có trong Ngài. Tất cả những khía cạnh ấy mở ra cho chúng ta sự hiểu biết sâu hơn về ân sủng Chúa, về sự vĩ đại của ơn cứu rỗi mà Ngài ban cho. Nếu chúng ta không nhận thức điều này, thì phản ứng của chúng ta đối với ân sủng Chúa sẽ trở nên nông cạn, giới hạn, chỉ nghĩ rằng mình được cứu để lên thiên đàng. Nhưng về với Chúa nghĩa là được ở trong chính cơ nghiệp của Đức Chúa Trời, được tận hưởng mọi phước hạnh trong Chúa cứu thế, trong quyền năng, trong vinh hiển, trong ân điển và trong tình yêu đời đời của Ngài. Vì sao Chúa ban cho chúng ta những điều này? Thứ nhất là vì sự vinh hiển của Chúa cứu thế Giê-xu. Chúng ta là món quà của tình yêu mà Đức Chúa Cha ban cho Đức Chúa Con. Trong sách Giăng chương 17, Chúa Giê-xu nói rằng: Cha ơi, những kẻ Cha ban cho Con đây. Chúng ta là món quà yêu thương giữa Cha và Con, và Chúa muốn đem chúng ta vào trong sự vinh hiển của Ngài để bày tỏ và phản chiếu vinh hiển của Con Đức Chúa Trời. Thứ hai là để tỏ bày sự vinh hiển của ân điển Chúa, như sách Ê-phê-sô chương 1 từ câu 4 đến câu 6 chép: Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Chúa cứu thế, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời, bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được làm con nuôi bởi Chúa cứu thế Giê-xu, theo ý tốt của Ngài, cầu cho ngợi khen sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách như không, trong con yêu dấu của Ngài. Nếu không có tội lỗi, không có sự tha thứ, không có thập tự giá, không có sự xưng nghĩa hay tiến trình nên thánh, thì chúng ta không thể nào hiểu được ân điển Chúa sâu nhiệm đến chừng nào. Quý thính giả thân mến, khi chúng ta kết thúc bài học hôm nay, ước ao trong lòng mỗi người chúng ta đều tràn đầy lòng biết ơn và sự trông cậy nơi Ngài. Bởi vì, cơ nghiệp của chúng ta không phải chỉ là một phần thưởng xa xôi, mà chính là Chúa, Đấng đã cứu chuộc, yêu thương và ban chính Ngài cho chúng ta. Ngài là phần cơ nghiệp của chúng ta trong đời này, và cũng là vinh hiển đời đời trong nước Ngài. Vì thế, dầu hiện nay chúng ta còn chịu khổ với Ngài, nhưng điều đó chỉ tạm thời, để rồi một ngày kia, chúng ta sẽ được đồng vinh hiển với Ngài. Nguyện lời hứa về cơ nghiệp phước hạnh này nâng đỡ và củng cố đức tin chúng ta mỗi ngày, cho đến khi chúng ta được gặp Chúa mặt đối mặt trong nước đời đời của Ngài. Tuần sau chúng ta sẽ bước vào phần 2 của chủ đề tương lai vinh hiển này, là chúng ta được bước vào sự vinh hiển vô hạn. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi bài 20 vào tuần sau.
Ngày xưa ấy bây giờ nghe dòng suối tuôn tràn trong lòng, tâm tôi an ninh tựa dòng sông, nhờ ngài ngự vào lòng tôi trăng trong, từ giá bao tháng năm lang thang giữa sa mạc tôi nghe dòng suối.